Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng trong đạo tràng của khóa học, thì chúng ta đã học qua thời gian hết năm khóa, nay đến khóa thứ sáu thì chúng ta cũng học đến cái bài thứ sáu của khóa thứ sáu. Thì chúng ta đã đi qua một đoạn đường dài mà chúng ta đã thành tựu được thời gian học tập những cái nguồn giáo lý từ căn bản cho đến nâng cao. Rồi đến cái khóa thứ sáu đó thì cái đề cương của kinh Lăng Nghiêm là một cái bộ kinh rất khó, cho nên cái nguyên cả một cái khóa thứ sáu đó là nói đến đề cương của một bộ kinh, mà phần nhiều là nói về tâm. Bởi vì ba đời chư Phật từ chỗ tu nơi tâm này mà được chứng đạo, các vị tổ sư cũng từ nơi tâm này mà truyền thừa tâm ấn để làm cho nối thạnh dòng Phật, cũng từ chỗ tâm này. Cho nên cái vấn đề học quý vị nên lưu ý, mình ghi nhớ để mình biết được đường lối mình tu. Với hai nữa, đối với Phật Pháp nó có một cái sự truyền thừa rất rõ ràng. Bởi vì cái bộ kinh này thuộc về Thiền Tông, bộ kinh Lăng Nghiêm này thuộc về Thiền Tông. Mà Thiền Tông á, thì các vị thiền sư á, thường thường là dĩ tâm ấn tâm, có nghĩa là truyền tâm ấn, lấy cái tâm của người thầy mà ấn chứng, mà truyền đạt lại cho người đệ tử. Cho nên gọi là dĩ tâm ấn tâm, lấy cái tâm của người thầy mà truyền cho cái người đệ tử. Bất lập văn tự, minh tâm kiến tánh thành Phật. Không có nói trên vấn đề văn tự nữa, mà chỉ cho những người nương theo tâm đó mà thấy được tánh mà thành tựu được Phật quả. Cho nên bộ kinh này là một cái bộ kinh của Thiền Tông, chỉ cho những hành giả tu thiền. Mà tu thiền mà không học cái kinh này thì không biết đường lối tu. Cho nên do nơi đó mà nói chung là không phải nói tu thiền, mà tất cả pháp môn tu đều phải học vấn đề tâm. Cũng giống như những cái người mà nấu bếp, những cái người thợ nấu giỏi, dù ở Đông Phương, ở Tây Phương, Vì cũng phải đều sử dụng muối để nêm nếm, sử dụng muối để pha vào những cái chế phẩm của thực phẩm. Dù đông phương tây phương nào, cái người thợ nấu nào mà khéo gì khéo mà không có muối thì không thể cái thức ăn đó người ta hợp khẩu vị. Thì từ chỗ đó cái thiền tông, tu thiền tu tâm, thì dù người tu pháp môn nào bất luận thì cũng phải hướng về tâm mà tu. Cho nên do nơi đó cũng giống như những cái người thợ nấu ở đông phương tây phương, cũng phải có muối để sử dụng làm nòng cốt trong tất cả các cái thực phẩm chế ra, để cho người ăn hợp khẩu vị. Thì từ chỗ đó là một cái chỗ mà chúng ta biết rõ vậy để chúng ta tu tập. Bởi vì trong 7 lần Đức Phật hỏi Ngài A Nan, nói là tu là đệ tử Phật, học trên văn tự, nhưng mà Đức Phật gạn hỏi tâm, Ngài A Nan trả lời tướng chứ không phải trả lời tâm. Bởi vì tâm nó là vô tướng, mà lấy cái có tướng mà để nói đến cái vô tướng, nên Đức Phật bác, Đức Phật không chấp nhận. Thì Ngài A Nan thấy rằng cái của mình á, mình là người hiểu đạo chứ không phải là cái người chứng đạo. Cái người chứng đạo mới thấy được tâm, cái người chứng đạo mới tỏ được tâm, còn cái người hiểu đạo đó thì không có hiểu được tâm đâu. Cho nên từ chỗ đó, đối với sự truyền thừa của Phật giáo, khi Ngũ Tổ có hai người đệ tử, một là Ngài Thần Tú, là cái người văn hay chữ đẹp, được mọi người kính trọng làm giáo thọ sư, dạy đồ chúng 800 người. Còn một người đệ tử cư sĩ tại gia, chỉ có một vấn đề là bữa củi xách nước giả gạo ở dưới nhà bếp thôi. Mà hai vị đó là hai vị đệ tử, một người thì ở trên trời, vua chúa dân quan, vì trong những cái hạng người ở trong thế gian, những hạng người mà ở thượng lưu á đều kính trọng Ngài Thần Tú. Còn Ngài Huệ Năng thì ở dưới bếp, chỉ biết bữa củi xách nước giả gạo thì không ai biết tới, không ai kính nể gì cả. Nhưng đến cuối cùng khi mà truyền trao y bát để kế thừa tổ vị, để làm tổ đó, thì Ngũ Tổ không có truyền cho Ngài Thần Tú, mà truyền cái y bát và ngôi vị tổ cho Ngài Huệ Năng. Rồi quan huyện ở Tàu Khê đó nghe nói như vậy thì mới đến, mới thưa hỏi với tổ, tại sao không truyền y bát chánh pháp cho Ngài Thần Tú mà lại truyền cho Huệ Năng. Thì tổ mới nói Thần Tú là cái người thông minh ở trong thế gian, và cái người hiểu đạo một cách thấu đáo. Tổ nói rất là rõ. Còn Huệ Năng là cái người ngộ đạo, cho nên chánh pháp nhãn tạng của Đức Phật truyền thừa là truyền cho người ngộ đạo, chứ không phải truyền cho người thông minh hiểu đạo. Thông minh mà thiếu đạo màu, như thuyền không đáy, như cầu không chân. Cái người thông minh mà không có hiểu đạo, không chứng đạo, như thuyền không đáy, như cầu không chân. Cho nên do nơi đó nó không thành tựu được đạo quả, nó không đạt được gì hết á. Cho nên từ chỗ đó cái người tu cái quan trọng nhất là cái chỗ thấy được tâm. Nên tu của người học Phật đó là tu ở tâm. Cho nên cái bài kinh mà Lăng Nghiêm này đó là chỉ vào cái tâm của người tu. Cho nên từ chỗ đó cái tu không nói giàu sang, nghèo hèn, nó là thông minh, dốt nát gì cả, mà cái người đó có tâm không, hướng đến Đức Phật bằng tâm và tỏ ngộ bằng tâm, thành đạo bằng tâm. Cho nên điều đó rất là rõ ràng. nha, trong lịch sử ghi lại chúng ta thấy rõ. À, cho nên từ chỗ đó cái giai cấp sang hèn của thế gian đối với đạo nó không có gì cả. Bởi Đức Phật đi tu, Đức Phật đâu có mang cái giai cấp theo. Đức Phật đi tu vô trong núi thẳm rừng sâu, lấy áo cẩm bào cao quý đổi lấy cái áo của gã tiều phu đốn củi. Thì cái điều đó không nói giai cấp nữa. Ăn thì ôm bình bát đi sinh, ở thì ở dưới gốc cây, ngủ ở trong hang đá. Thì cái điều đó là cái điều mà Đức Phật đi tu không có mang giai cấp theo, không có giai cấp ở trong đó. Mà sở dĩ cái chính vì những cái giai cấp đó đó, nó mới có sự đấu tranh, nó mới có cái sự mà giết chóc lẫn nhau, nó mới có sự tương tàn tương sát. Để gìn giữ giai cấp, mà giữ giai cấp là để giữ cái gì? Giữ giai cấp tức là giữ danh lợi. Giai cấp thì nó phải có, nó phải có danh lợi, nó có ngôi thứ. Cho nên chính vì thế đó Đức Phật ở trong hoàng cung Ngài thấy rõ hết chuyện đó rồi. Cho nên đi tu Ngài xa lánh những cái giai cấp để làm cho nhau đau khổ đó. Chỉ có trở về tâm, làm cho tâm an lạc thì nó vượt lên trên tất cả mọi giai cấp ở ở trong xã hội. Bởi trong xã hội sở dĩ con người ta còn đau khổ là do gì? Ở giai cấp. Bởi có nhiều người ra ứng cử mà thua một thăm, thua một lá thăm rớt cử, đêm đó họ tự giận họ chết. Cho nên chính vì họ quan trọng vậy đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học đạo Phật, chúng ta là sống ở trên thượng tầng giai cấp, nhưng mà Ngài dứt bỏ. Cho nên từ chỗ đó chúng ta rất tự hào được làm đệ tử Phật, là một cái người dứt bỏ, không dính mắc ở danh lợi tình tài, tuyệt đỉnh vinh quang của thế gian mà Ngài dứt bỏ, thì chúng ta cũng rất là tự hào được làm đệ tử Phật. Nên chính vì chỗ đó Đức Phật chúng ta không phải là cái bang. Cho nên do nơi đó chúng ta không có hổ thẹn, không có xấu hổ. Sư phụ mình là cái bang, sư phụ mình không có cái bang, mà sư phụ mình là vua. Cho nên từ chỗ đó mà vua mà dứt bỏ, vua mà dứt bỏ những cái điều mà cao quý nhất của nhà vua có được mà dứt bỏ, không phải là chuyện dễ. Mà dứt bỏ được thì cái điều đó đó người ta mới kính trọng. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới gọi là Thế Tôn. Thế là đời, là xã hội, là thế lưu chi giả, tức là những người ở trong thế tục. Tôn là kính trọng. Người đời người ta thấy Đức Phật làm được những điều người ta không làm được, nên người ta kính trọng, người ta gọi Đức Phật là Thế Tôn. Còn mình không ai tôn mình hết, mình thì tự tôn. Ông không ai tôn mình tôn mình lên. Cho nên thế đó là cái chỗ mà trầm lưng trong sanh tử. Cho nên mình học Phật mình thấy biết rõ được như vậy. Cái chỗ này đó mình học mình lưu ý, mình nhớ rõ, mình mới thấy được cái chỗ cao quý của Đức Phật, cái chỗ cao quý của đạo Phật. Và mình rất tự hào mình được làm đệ tử Phật. Và trong cái phần văn kinh đó, nên chúng ta học hôm nay, chúng ta học đến cái bài thứ 6. Phần 1, Ngài A Nan không hiểu nên hỏi Phật. Ngài A Nan thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi Phật nói nghĩa nhân duyên tự nhiên hòa hiệp và bất hòa hiệp, chúng con còn chưa hiểu. Nay lại nghe Phật nói đến nghĩa tâm sanh ra cái thấy không phải tâm, chúng con lại còn thêm mờ mịt nữa. Cuối sinh Đức Như Lai duỗi lòng từ bi chỉ dạy cho chúng con ngộ được chân tâm thanh tịnh và sáng suốt này. Cho nên cái phần trước đó thì nói về cái nhân duyên, nói về cái tự nhiên mà sanh tâm thấy biết rồi chứng tỏ được đạo lý. Nên cái chỗ này á, Đức Phật không nói, mà chỗ này Đức Phật mới nói đến cái thấy. Bởi vì cái tâm sanh ra cái thấy, rồi cái thấy đó nó không phải là tâm. Cho nên cái này Ngài A Nan không hiểu được. Ta ngài A Nan mới thưa nhờ Đức Phật chỉ rõ. Bởi vì cái thấy của con người ta đó là nó hằng hữu, nó có sẵn, nó sẵn có, nên cái thấy của mỗi con người. Nhưng mà cái thấy đó đó, nó thấy trơn, thấy vọng, hai cái đó nó khác nhau rất là xa. Bởi bình thường của chúng sanh, cái thấy của chúng sanh đó là thấy vọng. Cái thấy vọng đó Đức Phật gọi là tà kiến. Nha, gọi là tà kiến, cái thấy của chúng sanh đó nó không có đúng với chân lý. Cho nên cái thấy đó nên gọi là cái thấy vọng. Thấy vọng đó nó là gọi là tà kiến, chữ kiến là thấy, cái thấy nó thiên lệch ở một bên, cho nên cái thấy đó gọi là tà. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ như ví dụ cái thấy tà. Như ví dụ trong nhà mình chuyện này chuyện kia nó xảy ra hoài, mà những cái chuyện nào xảy ra cũng không vui, không đẹp, không tốt. Rồi từ chỗ đó mình nói tôi thấy trong cái nhà này không biết cỡ này nó làm sao á. À, hết chuyện này tới chuyện kia bắt đầu đi coi bói. À, rồi ông thầy nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ bài cái gì cũng nghe cũng tin, rồi cũng cúng. Với cái thấy của mình là cái thấy cái chuyện bất thường xảy ra. À, rồi bắt đầu mình mới tin nó có một cái vô hình nào đó, có ma quái, có vong hồn, có một cái gì gì đó nghe lời nói của ông thầy bói. À, bắt đầu mình lập đàn tràng, mình cúng, mình kiến, mình cầu. À, cái đó gọi là cái thấy tà kiến. Cái thấy đó là cái thấy bằng vọng chấp. À, cho nên do nơi đó cái thấy đó nó sai, cho nên Đức Phật dạy ngài A Nan bỏ, không có lấy cái thấy này mà để làm thật. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng sanh bây giờ đó coi như là 95% bị cái thấy này nè. À, bị cái vọng này nè. Nhất là mấy ngày Tết đầu năm mấy Phật tử đi chùa thấy người ta đi rần rần ì ì như là một cái đại hội. Nhưng mà đi tới chùa để lễ Phật, đi tới chùa để niệm Phật, để tu, họ đến chùa để làm gì? Nhờ coi năm nay con mắc tam tai hay gì? Mắc cái sao gì? Mắc cái hạn gì? Rồi phải cúng sao để giải? Đó thì cái đó là tà kiến. Nên cái thấy đó là bằng cái vọng kiến. Nên cái tà kiến, vọng kiến của chúng sanh lớn lắm. Không có tu, không có thể gội được cái này. Không có thể rửa hết cái này. Cho nên người tu chân chánh á, thì cái tà kiến, vọng kiến này nó không có còn. Còn cái người tu mà không chân chánh, không biết đường lối tu, không có học ở nơi Đức Phật đó, không có học cái chỗ tâm này đó, thì không thấy được, không bao giờ hết. Nha, từ đời này sang đời nọ. Nha, cho nên do nơi đó đó cái vọng chấp này nè, nó còn. Rồi cái người đi trước dẫn dắt người sau tin người đi trước, người đi trước nói vậy là đúng, cho nên ta nói cái người xưa bày người nay làm, người trước bày ra thì người nay không dám bỏ. Đó, cho nên từ đó nó gọi là vọng chấp. À, mà vọng chấp đó nó sanh ra tà kiến. Cho nên chỗ này Đức Phật bảo ngài A Nan bỏ. À, không nên thấy cái đó là sai. Cho nên phải thấy bằng cái chánh kiến. Chánh kiến là nhìn cái thấy đúng vào chân tâm. À, thấy đúng với nhân quả. Bởi cái gì nó có nhân có quả, không có chuyện gì khi không hết cả. Nó có nhân quả rất là rõ ràng, rất là hay. Bởi vì cái nhân quả đó là những cái chân lý chính xác, không bao giờ thay đổi. À, cho nên từ chỗ đó mình học Phật là học từ nơi nhân quả. Cuộc đời của mình an vui hay đau khổ, giàu sang hay nghèo hèn cũng từ nhân quả mà ra, chứ không có cái nào ngoài nhân quả mà ngẫu nhiên, đương nhiên, tất nhiên gì cả, mà nó phải có nhân duyên và nhân quả. À, cho nên cái chỗ này Đức Phật chỉ cho ngài A Nan thấy. À, Phật chỉ hai món vọng chấp, Đức Phật dạy A Nan, ông phải chín chắn nghe, ta sẽ vì các ông phân biệt chỉ dạy. À, cũng khiến cho chúng sanh đời sau được ngộ quả Bồ Đề. À, cho nên cái chỗ này ấy, Đức Phật do đó dạy đó, nếu y theo đó mà tu, chúng sanh ngay trong đời hiện tại này và sau này, nếu tu đúng như vậy thì sau này sẽ được ngộ đạo, sẽ chứng quả Bồ Đề. Này A Nan, tất cả chúng sanh bị sanh tử luân hồi trong thế gian đều do hai món điên đảo phân biệt vọng thấy. À, tức nơi đó phát sanh ra sự nghiệp rồi theo nghiệp mà chịu khổ luân hồi. Nên đây Đức Phật nói rất là rõ ràng, tất cả chúng sanh bị sanh tử luân hồi ở thế gian đều do hai món, một là điên đảo, hai là vọng chấp phân biệt. À, do cái chỗ cái vọng tưởng, à, cái vọng chấp điên đảo này đó bắt đầu mình phân biệt, rồi từ chỗ này đó nó sanh ra nghiệp, à, rồi từ chỗ cái nghiệp đó đó nó dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử. Mình nghe trên văn tự, đọc trên văn tự như vậy hiểu không nổi. À, cho nên khi mình cầm quyển kinh, quyển sách lên mình đọc thấy vậy mà hiểu làm sao đây? Hiểu bằng cách nào? Thế nào là vọng chấp? À, thế nào là phân biệt? Bởi vì từ cái chỗ vọng chấp phân biệt mà Phật dạy chỉ cho ngài A Nan đây đó, hai cái điều này nó dẫn chúng sanh đi trong luân hồi sanh tử của lục đạo. Và chỗ này chúng tôi xin được tạm mượn những cái ví dụ để cho quý Phật tử rõ được hai vấn đề mà Đức Phật dạy. Bởi vì cái vọng chấp, bây giờ mình ví dụ một cái người khởi tâm tham, tức là vọng chấp. À, đi vô ngân hàng thấy người ta đếm tiền nhiều quá, tiền ta để cọc cọc vậy đó, thấy ham quá. Hoặc là vô trong cái tiệm vàng thấy vàng người ta để trưng bày trong tủ nhiều quá, thì bắt đầu khởi lên, à, cái tâm tham, à, thò tay vô trong cái chỗ người ta để tiền, người ta đang đếm đó, nhưng mà chụp lấy rồi ra khỏi cửa được không? Bảo vệ ngoài nó đâu có đưa cho mượn cái bao, hoặc là đưa đâu có xe chờ sẵn để mà nó đưa mình về nhà, mà ở ngoài nó chờ sẵn bằng cái còng, à, rồi nó đưa về đâu? À, nó đưa vô trong trại giam. Thì ở trong trại giam đó nó để sẵn mấy bàn cờ tướng, để sẵn mấy chai nước ngọt, mấy chai bia, mấy mâm rượu thịt sẵn đó hay sao? Đâu có mấy cái đó đâu. Mà trong đó nó tùy theo cái mức của cái người, rồi vô trong tiệm vàng mà giết ông chủ, bà chủ tiệm để lấy vàng, giết mấy nhân viên của ngân hàng mà lấy tiền, à, thì cái đó là cái tội cực hình, cái án cực trọng. Thì ở trong cái nói trại giam đó như nó chia ra nhiều lắm. Mình tụng trong kinh Địa Tạng mình mới thấy mỗi địa ngục đều có danh hiệu khác nhau, à, rồi trong mỗi một ngục lớn đó nó có bao nhiêu ngục nhỏ. Mà cái danh từ của mấy ngục mà thời gian gần đây, nếu quý vị nào có dịp đó mà đi ra ở ngoài Côn Đảo đó, thì mới thấy ở ngoài đó nó để mấy cái tù ngục đó, cái thì ở dưới hầm á, à, còn mấy cái để ở trên á thì nó làm khoảng chừng 5 tấc vuông rồi cho người ta chung vô trong đó, nó gọi là chuồng cọp. À, thì chung vô trong đó rồi mình nắng mưa gì thì mặc kệ. Thì đó do đâu? Do cái nghiệp tham của chúng sanh, cái vọng đó, cái vọng tham đó nó bắt đầu nó mới tạo nghiệp. À, khi tạo nghiệp rồi đó, nó mới thọ lấy một quả báo, vô ở trong đó để thọ hình. À, vô trong đó để thọ hình. À, mà cái hình phạt ở trong đó mỗi ngục đều có cách trị riêng. À, mỗi nghịch ngục đều có cách trị riêng, nó dùng đủ thứ những cái nhục hình. À, vô trong đó nó cho mình đi máy bay, nó không phải là nó đem máy bay lại cho mình đâu, nó trong đó nó có cái danh từ là cho đi máy bay. Nó lấy dây nó cột vô trong cái nách, nó cột vô trong cái thắt lưng, rồi có trên dây trên trời á, nó nắm rõ rẽ, nó kéo rút lên đụng lên nóc nhà đó, nó buông cái bịch xuống đất. Máy bay bay lên nó hết xăng thì rớt xuống. Nó cho nên từ cái chỗ đó nó nhiều cái hình phạt lắm. Cho nhiều cái hình phạt mà mấy người mà trộm cắp làm dữ tợn đó, thì nó vô nó lấy những cái cây kim dài nè, nó đâm vô trong từng cái đầu ngón tay á. Mà không khai không báo á, không có thật thà đó, thì ngoài cái đâm vô mấy cái đầu móng tay đó mà không được đó, thì bắt đầu nó lấy búa, nó để ngón tay trên cái miếng dán, nó đập, nó rút cái móng tay ra. Một móng không khai thì hai móng nó rút hết cả 10 móng tay móng chân ra. Thì đó là cái nghiệp của chúng sanh, do ác nghiệp, do khởi những cái vọng tưởng điên đảo đó, đó. Mà cái đó là cái thọ hình trên thế gian bình thường thôi. Đó là ta là thân, cái thân tạo nghiệp đó, nó trả bằng cái nghiệp của thân đó, của tay chân trộm cắp đó. Còn cái nghiệp của tâm đó, sau khi chết nó xuống ở giới chốn địa ngục u đồ để trả, để trả cái quả báo của ác tâm. À, còn cái địa ngục của trần gian này đó là do thân mình trộm cắp, thân mình giết người, thân mình cướp của đó, thì nó vào trong cái địa ngục của trần gian. À, thì địa ngục trần gian nó như vậy, thì ở cái cảnh giới u đồ mình tụng kinh Địa Tạng mình thấy rất là rõ. À, mình tụng kinh Du Lan mình thấy rất là rõ, ngày đêm chết sống muôn lần. Đó, cho nên từ chỗ đó nó có cái cảnh giới đó, từ chỗ cái tâm đó, cái tâm vọng chấp đó, bởi vì mình vọng tưởng, mình chấp, cho nên rồi mình mới phân biệt, rồi mình mới tạo nghiệp, rồi tạo nghiệp nó dẫn mình đi trong luân hồi, cái luân hồi trong cái, luân hồi ở trong cái khám đó đó. Khi mà điều tra xét hỏi hết tất cả các cái rồi, thì nó không cho mình thọ hình giống như cái thời gian mà điều tra đó nữa. Thì giác đó nó cho tự do, nó cho tự do, chứ thật sự ra cũng vẫn ở trong bốn bức tường, rồi tối lùa vô trong cái trại đó, nó nhốt lại. Nhưng mà nó không có đánh đập khảo tra nữa, mà được cho ăn, được cho tắm rửa, đồ đó là gọi là tự do. Nhưng có đó là chuyển qua địa ngục khác nhẹ hơn. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy, đối cái nghiệp đó, cái vọng tâm đó, mình không biết tu mình khởi vọng tâm. Cũng như người đời mà khởi cái lòng tham vô đi cướp bạc ngân hàng, đi cướp vàng ở trong tiệm vàng đó, thì bị bắt, thì đưa vào trong mấy cái địa ngục trần gian đó, là chỉ cho khám đường, là chỉ cho trại cải tạo, trại tạm giam, đó là địa ngục trần gian. Thì tạo nghiệp đó mới vô đó, còn không có tạo nghiệp không có vô. Người không có vọng tưởng, không có phân biệt, thì không có rơi vào cái cảnh giới đó. Rồi bởi vì cái người tu, tại sao Đức Phật mới vô Đức Phật dạy mình tu thiền định? Bởi vì cái người mà cái tâm không có định á, là nó động. Mà chính vì cái tâm động đó nó mới sanh ra đủ thứ nghiệp. Bởi vì còn mình định là sanh trí huệ, mà sanh trí huệ mới phân biệt được thiện ác. Còn không có sanh định á, thì trí huệ không có. Mà trí huệ không có rồi cái tham nó nặng. Mà tham nó nặng rồi thì tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp rồi không có nghĩ nhớ sau lưng mình là tù tội, sau lưng mình là đủ thứ cực hình khổ não. Cho nên do nó đó Đức Phật dạy rất là rõ. Từ nơi tâm vọng động sanh ra các nghiệp, rồi theo nghiệp mà chịu khổ hay vui, cũng như người từ mê mà sanh ra ngủ, từ nơi đó mà hiện ra các cái cảnh vật vui buồn, rồi chịu lấy buồn vui. Thế nào là hai món? Một là điên đảo thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân, hai là cái điên đảo vọng thấy đó thuộc về cái nghiệp chung của nhân loại. Nên cái này Đức Phật chỉ rất là rõ. Từ khi mình thấy đó, bởi vì từ cái nơi tâm động đó mà sanh ra các nghiệp. Bởi vì cái nghiệp động đó là cái chỗ này. Bởi vì thế gian đó, mình nói chuyện bình thường, thế gian đó, người ta thấy cái đó, người ta động trước hết động gì? Thế gian đó, người ta không dùng danh từ Phật Pháp, mà thấy người ta tiền của nhiều quá, động lòng. Thấy người ta sắc đẹp quá, động lòng. Thấy người ta có cái gì quý quá đó, động lòng. Mà nó động lòng gì? Động lòng tham. Cái động lòng đó là nói động lòng mà nói chung, nhưng mà thật sự là động lòng, động lòng tham chứ không có động lòng gì hết. Mà động lòng tham rồi thì bắt đầu nó si. Tham rồi là nó si mê, nó mờ ám tâm trí. Bởi thế gian người ta nói thấy tiền rồi nó mờ con mắt. Mà có nhiều người tham nhiều quá, không những mờ con mắt mà nó lại mù con mắt luôn. Đó, cho nên từ chỗ này cha con vẫn kiện tụng, anh em vẫn kiện tụng. Đó, thì do gì? Bởi bây giờ mình thấy danh từ, bây giờ họ dùng cái danh từ đó, bây giờ mấy chỗ nào dùng quy hoạch thì đất đó nó có giá trị, đất đó nó lên giá thì tình cảm anh em nó xuống. Nà, đất lên thì tình xuống. Nà, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà do vị động lòng. Nà, có ông anh nào hay là cái ông em nào nó đất cái này lên giá quá, tôi cho anh thêm 2 công nữa, anh bán khá khá tiện chút không? Cái hồi trước tôi tính cho anh công mà giờ lên giá thôi, anh lấy nửa công đỡ đi. Nà, thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mà do cái chỗ động, ha, động tâm của con người ta, mà cái nghiệp báo từ chỗ tâm nó chuyển động. Đó là cái chuyển động của tham tâm của người bình thường. Còn đối với người tu đó, nó chuyển động tâm tư của người tu, nó sanh ra muôn ngàn phước báo. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài mới nói đó, tâm của con không có động luôn luôn sanh trí tuệ và phước báo. À, vậy thì xin Hòa Thượng chỉ cho con coi con nên làm cái công quả gì. Nhà Hòa Thượng kêu ông xuống dưới bếp làm công quả. Ông nói tâm của ông luôn luôn, nhà, lúc nào cũng định, luôn luôn sanh ra nhà công đức và trí huệ. Vậy không biết Hòa Thượng dạy con làm công quả gì. Nhà, cho nên từ cái chỗ đó đó, cái chỗ chỉ cho cái người tu á, là không có động tâm tham, mà cái người tu đó phải sanh ra cái tâm vô thượng bồ đề, nhà, cái tâm giác ngộ. Cái tâm đó là gọi là cái tâm đại đạo. Còn cái tâm của chúng sanh là cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Do cái tâm tham sân si nó dẫn chúng ta đi trong luân hồi lục đạo, đi trong sanh tử. Nói từ thế gian, cái tâm tham sân si nó dẫn chúng ta đi vô tù, nó dẫn chúng ta đi vô trại cải tạo, đi vô trại biệt giam, nó vô chuồng cọp. Đó là do cái tâm tham. Nên từ chỗ đó người học đạo Đức Phật đã thấy rõ điều đó, nên Đức Phật chỉ hai cái. Một là điên đảo, thấy là thuộc về riêng của cá nhân. Bởi vì đối với cá nhân, một con người thấy rồi á, cái gì mà mình ưng ý vừa lòng là mình muốn chiếm đoạt, không biết cái đó là của ai, như thế nào khởi cái tâm đó lên đó là tội rồi. Còn cái thứ hai đó, điên đảo á, thuộc về vọng thấy, thì nó thuộc về cái chung của nhân loại. Bởi vì chung của nhân loại là sao? Nó nghĩa là tất cả mọi con người là phàm phu đó, dù là người châu Á, châu Âu, thì nó có khác nhau chủng tộc, màu da, nhưng lòng tham đó giống y nhau. Vọng tưởng điên đảo đó nó giống y nhau. Chứ không phải nói mình là cái người da vàng máu đỏ thì tham, còn mấy cái anh mà da đen đó không tham, hay là mấy anh da đen đó tham, mấy anh da màu không tham, mấy anh da trắng không tham. Da có khác nhau, màu da khác nhau, chủng tộc khác nhau, nhưng lòng của con người nó có ba vấn đề, dù người da nào cũng không ngoài tham sân si. Bởi vì mình thấy hiện tại bây giờ trên báo chí, trên tin đài, mỗi ngày mình mở lên mình coi, không có chiến tranh chỗ này cũng chiến tranh chỗ nọ, không có chiến tranh chỗ nọ cũng khủng bố chỗ kia. Đó, cho nên từ chỗ đó, mấy tháng trước mình thấy máy bay người ta bay trên trời á, gần 300 người ở trên đó, người ta bay tuốt ở trên trời, bay tới 10.000 cây số ở trên đó. Vậy mà dưới này cũng nhắm mà bắn ra cho rớt xuống, 300-400 người rớt xuống chết. Có 3 người Việt Nam mới đưa về nước mấy hôm rồi đó. Thì mình thấy đó là do cái gì? Do cái tham sân si của con người. Có đôi khi đó người ta không tham, nhưng mà giận, tức là sân, rồi làm cho thỏ cái nư giận mà bao nhiêu người khắc khổ. Cho nên Đức Phật nói cái tham sân si là ba cái chất độc, mà cái chất độc đó là cái chất độc siêu khoa học. Nó không có chất độc nào mà độc hơn cái tham sân si hết. Nó chất độc, ba cái chất độc siêu khoa học. Cho nên Đức Phật gọi là tam độc. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà cái người học Phật của chúng ta học đó, chúng ta phải thấy. Bởi vì Phật dạy cái đó đó là cái chung của nhân loại. À, chung của nhân loại người da đen, da màu, da nào đi nữa cũng, nếu còn là phàm tình chưa biết tu á, thì còn là phàm tình á, thì cái tham sân si á, cái người càng cao danh vọng, càng cao địa vị thì cái tham sân si càng lớn. Mấy đứa nít nhỏ chơi nhà chòi thì dành mấy lá cây, dành mấy cục đất thôi, còn lớn lớn lên chút nữa thì dành cái lớn. À, dành nhà, dành cửa, dành ruộng, dành vườn. Còn lớn lớn hơn chút nữa đó thì dành phần sông, phần rạch, phần cả cánh đồng. À, lớn lớn hơn chút nữa thì dành cả gian sang, cả quốc gia, mở mộng xâm lăng đánh chiếm nước này nước nọ để mở rộng thuộc địa của mình. À, thì từ chỗ đó là do cái tham mà Đức Phật nói cái này là cái chung của nhân loại. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học đạo mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó, người có tu thiền định có nhìn thấy thì mình mới giảm thiểu được cái lòng tham của chính mình. Mà cái người nào mà giảm thiểu được cái lòng tham đó là cái người đó không có bệnh, không có bệnh cả thân lẫn tâm. Bởi những người mà thân tâm mà bệnh nó nhiều chừng nào đó là cái lòng tham nhiều chừng nấy. Và bây giờ mình thấy nó sanh mấy cái bệnh ung thư, mấy cái bệnh không thuốc trị đó, thì đều do tham mà ra, đều do sân mà ra, đều do si mê mà ra, chứ không có gì lạ hết cả. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy rất là rõ, chứ không có cái chuyện mà đất bằng dãy sóc. Như ví dụ những cái người ngày xưa mình thấy lúc bình thường mình đâu có, à, mình đâu có mấy cái bệnh mà hoặc là cha mẹ sanh con ra dị dạng đâu. À, nhưng mà người ta dùng cái chất, cái chất dioxin, cái chất dioxin là cái chất đó người ta phun lên trên cái lá cây, à, lên trên thân cây thì cái cây đó nó rụng lá hết, rồi nó chết hết, nó gọi là cái chất khai quang. Rồi những người mà hít thở, rồi chân đi đạp lên ở trên cái chất đó đó, rồi vợ chồng do hợp sanh con ra, đứa con đó dị dạng. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là do, à, do nó có những cái, à, những cái tác động của, à, của những cái chất khoa học đó. À, cho nên không có gì khi không hết á. À, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy, mình biết rõ vậy đó. Cho nên cái tâm của con người ta nó độc. Chính vì cái tâm độc đó nó mới ngồi nó bào chế ra những cái độc. À, rồi những cái tâm của những con người á mà thiện không có độc á thì ngồi chế ra những cái loại vaccine nào đó để trị ung thư, để trị bệnh, à, nan y, à, thì những cái người đó, đó đem cái tâm từ bi, à, đem cái tâm thương cảm, à, đối với một cái người bệnh, một ngày bệnh là một chuỗi dài đau khổ. Cho nên họ nghiên cứu, họ chế ra cái thuốc để giúp đỡ cho người bệnh vượt qua cơn đau khổ. À, thì cái điều đó là cái điều mà Đức Phật gọi là những vị, à, những vị có cái tâm Bồ Tát nên thì hiện vào đời để hóa giải nỗi khổ niềm đau. À, cho nên cái nó thuộc về cái nghiệp chung của nhân loại là cái nghiệp tham sân si. Nó đó là cái nghiệp chung của nhân loại, ở xứ nào, ở ngôi vị nào người ta cũng có hết á. Cái phần thứ ba đó là dịu về cái nghiệp riêng của cá nhân. A Nan, sao gọi là cái điên đảo vọng thấy đó thuộc về nghiệp riêng của cá nhân, dụ như người nhậm con mắt ban đêm dòm đèn thấy có vòng tròn nhò đỏ năm màu. À, ý ông nghĩ sao cái dòng đỏ năm màu ấy, à, của đèn, à, hay là của cái thấy? Này A Nan, nếu ông nói của đèn thì sao những người không nhắm mắt họ chẳng thấy dần đỏ, mà duy chỉ có người nhắm mắt mới thấy thôi. Nên cái này Đức Phật ví dụ, đưa ra ví dụ thấy để chỉ cho cái người mang cái tư tưởng tâm niệm mà vọng tưởng đó. Đức Phật nói cũng giống như cái người bị mắt nhậm. Bởi vì khi con mắt nhậm nhìn vào trong cái đèn đó thì nhìn vào trong đó thấy con thấy cái đốm sáng của ánh đèn nó phát ra một cái dòng, à, có năm màu. thì đó là do cái con mắt người bệnh thấy, còn con mắt người không bệnh thì nhìn thấy bình thường. À, thì cái chỗ năm màu đó là trong danh từ của Phật giáo chỉ cho con người vọng tưởng điên đảo, rồi trong đó có năm quẩn. Quẩn tức là gì? Quẩn tức là chỉ cho sự che đậy. Nó che đậy cái tâm sáng của chúng ta. Chữ quẩn là che. À, nó có năm điều đó, nó che đậy. Mà năm điều đó là chỉ cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức. À, cho nên con người ta bị đắm nhiễm sắc. À, mình nhìn thấy sắc đẹp đó mình đam mê, nhưng mình không biết sắc đẹp đó ngày nào đó nó không còn. Như ví dụ thấy đó hoa nở đẹp, bỏ tiền ra mua, nhưng mà có ai lại mua hoa tàn không? Nhưng mà sở dĩ hoa nó tàn là tại sao nó tàn? Là tại vì nó nở rồi. À, trong lúc nở thì mình thấy nó đẹp, nhưng mà mình không nghĩ lúc nó tàn. Lúc nó nở thì xách tiền mua, mà lúc nó tàn rồi thì sao? Xách đem bỏ cũng mình à. À, mà có đôi khi sai người ta đem bỏ cho tiền nữa. À, cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ, cái thứ nhất là cái sắc quẩn. Rồi thọ, thọ là cảm nhận. À, thọ nó có thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui. Ai khen mình thì khoái lắm, thì đó là thọ, thọ khổ hay thọ vui. À, ai người ta khen mình khoái tức là thọ, thọ vui. Ai người ta tới ta chửi mình thì sao? Chửi mình có là thành mặt bánh bao chiều. À, nên ngay đó là thọ, thọ khổ. Còn ta nói gì không dính dáng gì tới mình, cũng nghe cũng biết vậy, nhưng mà không để ý thì sao? À, thì đó thọ không khổ không vui, cũng nghe vậy nhưng mà không khổ không vui. À, cho nên chính vì những cái đó đó. Rồi hành, hành tức là việc làm, làm tốt, làm xấu, làm gì gì đó. Rồi thức, hành rồi sanh ra cái phân biệt. Thì chính vì con người, Đức Phật ví dụ, mượn cái ví dụ hình ảnh của con người có con mắt nhậm, nhìn vào ngọn đèn thì thấy có một cái dòng sáng bao quanh nơi cái đốm lửa trong ngọn đèn đó phát ra, thấy nó có một cái dòng sáng năm màu là do gì? Con người con mắt nhậm. Thì nhìn thấy như vậy, mà người con mắt nhậm đó là Đức Phật ví dụ để chỉ cho một con người còn phàm tình. À, lục căn chưa thanh tịnh. À, nên có ngũ quẩn đó nó che đậy, nó làm cho tâm tư mình mờ ám trong cái sắc thọ tưởng hành thức đó. Mình bị nó làm cho mình điên đảo khổ đau. Cho nên trong kinh Bát Nhã có câu mình đọc tụng đó: chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. À, cái người mà soi thấy năm quẩn là không là người đó vượt qua cái tất cả các nỗi khổ. À, còn mình đâu có chiếu kiến ngũ quẩn giai không được, mình thấy cái nào nó cũng thật hết trơn á, không có không. À, cho nên do nơi đó rồi nó khổ. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình thấy, như ví dụ ở trong gia đình mình có ông già. À, vợ chồng già tới 70-80 tuổi rồi, gặp ổng kêu thằng này thằng nọ, thằng không nên thân, thằng mắc dịch, thằng gì đó. Nhưng mà bỏ vậy ra mà đi ra đường cái bà nào lụm cái thằng đó là cũng không được à. Cũng kiếm chuyện à, đồ bỏ vậy ra nhưng mà thằng khác, người bà khác lụm là không được à. Nó cho nên nó nói mình không có chiếu kiến ngũ quẩn ra không được. Nó, cho nên từ chỗ đó mình khổ. Cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mình học Phật, mình thấy, mình biết rõ, Đức Phật đã thấy rõ từng tâm lý đó của chúng sanh. Nên Đức Phật chỉ rất là rõ. Cho nên từ cái chỗ mình học Phật phải chiếu kiến ngũ quẩn giai không, mình thấy rõ. Trước tiên là sắc thân này. À, sắc thân của mình đây, hợp tay. À, mấy chục năm về trước, trên đầu mình đâu có tóc bạc đâu, mà bữa nay nó lộn muối tiêu rồi. À, nó đã pha xương rồi. À, rồi mấy năm về trước mình đi đâu có lựng khựng đâu, phải thêm chân nữa đâu, mà bây giờ đi lựng sựng thêm chân nữa rồi. À, nên chính vì thế đó đó, mình thấy trong cái thân mình thôi là nó biến đổi đủ thứ rồi. Thì chính vì thế đó mình thấy nó không thật. À, rồi tất cả cái gì ở xung quanh mình Đức Phật dạy đó, phàm sở hữu tướng giai do hư vọng. Ở trong cuộc đời này cái gì có hình có tướng, nó hư, nó rã tan, sớm hay muộn mà thôi, tùy theo cái cảnh vật đó, cái sắc đó. Mình biết được vậy khi thành, mình không có bị khổ đau. Khi hoại mình không có khổ đau, khi hợp mình không có khổ đau, khi ly tan mình không có khổ đau. Còn bằng không mình không biết được, hợp tan gì mình cũng đau khổ hết. Cho nên do nơi đó mình học Phật, mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy đó. Nếu nói cái dần đỏ của cái thấy thì cái thấy đã thành dần đỏ. Vậy người nhậm con mắt thì thấy dần đỏ thì bao giờ? Thấy cái gì? Vì cái thấy đã thành dần đỏ thì không thể nói thấy dần đỏ được nữa. Lại nữa, nếu ông chấp cái dần đỏ rời đèn mà riêng có, thời đáng lẽ ông xem bàn ghế chung quanh đều có dần đỏ cả, còn nói dần đỏ rời cái thấy riêng có thì không cần con mắt thấy. Vậy thì tại sao người nhắm mắt thấy có dần đỏ? Thế nên phải biết rõ cái mà sáng là ở nơi đèn, cái thấy vì bệnh mắt mà có bóng lòa. Cái bóng lòa là cái thấy lòa đều do nơi mắt nhậm. Còn cái thấy được lòa nhậm của mắt thì cái thấy đó không phải là nhậm mắt. Đoạn này Đức Phật dạy: vì vô minh vọng động mà thấy có cái cảnh vật hiện ra như vậy, chớ không phải do chân lý hay chân trí, mà cũng không thể nói ở ngoài chân lý hay chân trí. Nên cái chỗ này đó, chỉ Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy đó, bởi vì do vô minh vọng động mà chúng ta thấy những cái cảnh vật xung quanh của chúng ta bằng cái vọng động vô minh. Như hồi nãy tôi nói là cái thấy bằng cái vọng kiến đó, cái tà kiến đó. Vì cái thấy đó nó không đúng với chân lý, là không đúng với chân trí. Cho nên điều đó là cái điều mà của tất cả chúng sanh, cái tâm lý chung con người ta thấy gần như giống như nhau. Bởi vì cái thấy nào người ta thích á, là người ta bảo thủ, người ta muốn chiếm đoạt, người ta muốn cái đó nó thuộc về mình. Mà nó thuộc về mình nhìn không được, giữ không được đó, thì bắt đầu sanh ra bao nhiêu thứ đau khổ. Mà cái mình gìn giữ được, nó thuộc về mình muôn đời đó, thì lại không giữ, nó lại quên đi, lại thờ ơ lãnh đạm. Còn những cái mình không giữ được cả đời mà mình lại bo gìn giữ và coi nó như là mạng sống. Còn những cái nó theo mình muôn đời, mình giữ được thì lại dung rải nó. Bởi đó là cái thiện nghiệp và ác nghiệp mà mình lại quên đi. Mình không có gìn giữ nó. Còn những cái tiền tài của cải vật chất của thế gian đó, khi con người ta nhắm mắt xuôi tay thì cái tiền tài của cải vật chất thế gian đó nó không còn là của mình nữa. Nên trong Kinh Pháp Cú có câu mà Đức Phật dạy đó. Một hôm Đức Phật đi ngang qua một cái làng Kosala, thì đi ngang qua cái làng đó gặp cái đám tang của một ông nhà giàu. Rồi tất cả mọi người khiêng đưa ổng đi đến cái chỗ mà an táng đó. Thì Đức Phật và các đệ tử đứng nép qua đường một bên để cho người ta khiêng cái thây chết đó đi. Rồi ngài A Nan ngài mới hỏi bạch Đức Thế Tôn cái người chết đó: trong cái cuộc đời con biết lúc con đi qua lại cái nhà đó đó, giàu lắm, thì cái người đó chết rồi, bây giờ họ còn lại được cái gì? Thì Đức Phật mới nói: hồi nãy con thấy khiêng như thế nào? Rồi mới nói để lên trên cái hai cái cán giống như cái băng ca đó, rồi để khiêng. Thì Đức Phật hỏi ngạ năng đó: con thấy họ đâu có đem theo cái đồ quý gì trong nhà họ đâu. Thì Đức Phật mới nói sau này kết lại thành những câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó. Thì Đức Phật nói một câu như thế này: cuối đường danh lợi hai tay trắng. Đến cuối của đoạn đường của cuộc đời của con người ta tranh danh đoạt lợi trong cuộc đời đó, cuối đường danh lợi hai tay trắng. Rồi Ngài A Nan mới hỏi chứ con thấy lúc còn sống ổng thê thiếp nhiều lắm, nhiều bà lắm, chung chăn gối với nhiều người lắm. Vậy rồi khi mà ổng ra mộ có bà nào theo không? Đức Phật mới nói một cái câu là sau gối ân tình nắm mộ sâu. Cuối đường danh lợi hai tay trắng. Chỉ có hai bàn tay trắng thôi chứ không mang gì được hết. Rồi sau gối ân tình nắm mộ sâu. Sau gối ân tình với bao nhiêu chục bà vợ của ông trưởng giả đó. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi sau gối ân tình đó cũng là còn một nắm mộ sâu mà thôi. Chứ không có bà nào mà nhảy theo xuống dưới nằm trước đâu. Không có bà nào mà đào mộ rồi trước khi khiêng hòm bỏ hòm xuống bà nhảy xuống mà nằm trước ở dưới đâu. Không có. Giang mùng thì có thể bà vô trước, mà nằm trước thì có chứ xuống hòm không có bà nào mà vô trước đâu. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà thế gian nó vậy. Cho nên mình học Phật mình thấy có thể người ta vô mùng dành phần trước chứ không có xuống dưới quyệt mà nằm trước ở dưới đâu. Thì từ chỗ đó Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ rất là rõ. Nên con người mê muội của thế gian đó thì mình chấp những cái mà mình không đem theo được đó, rồi gây những cái ác nghiệp. Còn những cái thiện nghiệp nó theo mình từ đời này sang đời khác đó, mình quên mất đi đó. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật chỉ cho Ngài A Nan rất là rõ cái điều này. Khi mà cái con người mà bị vô minh đó, nó vọng động rồi đó, thì lúc đó đó mình thấy cái cuộc đời nó đủ thứ sắc màu. Cũng như cái người mắt nhậm mà nhìn thấy cái đèn nó chiếu ra một cái dòng sáng nhiều màu vậy. Đó, thì do mắt nhậm mà thấy. Mà mắt nhậm này Lý Đức Phật chỉ cho con người bị si mê điên đảo. Đó, còn con người có mắt sáng thì đâu có thấy đó, những cái dòng đỏ ở xung quanh cái bóng đèn đâu. Đó, cho nên từ chỗ đó Đức Phật chỉ rất là rõ. Đến cái phần thứ tư Đức Phật dạy đó, dụ về cái nghiệp chung của đồng loại. Cái trên thì Đức Phật nói cái riêng, tức là cái nhìn thấy của mỗi con người. Rồi đây chỗ này Đức Phật nói đây là cái chung của nhân loại. A Nan, sao gọi là nghiệp chung vọng thấy của đồng loại? Dụ như trong thế giới này có nhiều nước nhưng chỉ có một nước vì dân chúng đồng tạo ác nghiệp nên đều cảm thấy có điềm không tốt, như là sao chổi, sao phướng, hoặc là hai mặt trời, mặt trăng mọc trong một lúc, vân vân. Còn dân chúng ở nước khác thời điều không thấy và cũng không nghe. Nên ở chỗ này, trong một cái quốc độ đó, chỗ này Đức Phật dạy nói cái chung của tất cả mọi người của nhân loại. Tức là Đức Phật muốn nói cái chỗ này đó là muốn nói cái cảm nghiệp chung của nhân loại một quốc gia đó. Cho nên cái chỗ này danh từ Phật giáo gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp như ví dụ nhân dân của nước đó ở cái khu vực đó, như ví dụ mấy năm về trước mình thấy cái chuyện sóng thần trong mấy phút mà nó chết 400.000 người, nó đẩy một cái nhà cửa phố xá gì nó gịch xuống biển hết trơn á. Thì từ cái chỗ đó đó là cái cộng nghiệp của chúng sanh sanh về nơi đó. Những người ở những mé biển khác, ở những cái đảo khác đó, thì người ta vẫn vui tươi, người ta ngắm gió xem trăng ngao du sơn thủy, ra ngoài bãi biển người ta tắm, người ta dựng liều, người ta đàn hát, người ta ăn uống đồ vui chơi ở ngoài đó. Còn chỗ cái đảo này là coi như là chạy mất hồn mất vía. Thì do cái chỗ cộng nghiệp đó ở khu vực đó. Còn những người không có cộng nghiệp đó khu vực khác thì nó không có chuyện gì xảy ra. Cho nên Đức Phật mới nói cái cộng nghiệp của chúng sanh đó, bởi dụ về cái nghiệp chung của đồng loại. Phải chịu trong cái thời điểm đó, ngay trong cái lúc đó, nhân quả đó nó gặp những cái thiên tai như vậy nên đành phải chịu. Còn cái nhiều cái người nó có những cái biệt nghiệp. Trong cái chỗ này khi đó mình thấy ở Thái Lan lúc đó có mấy đứa nít nhỏ chơi vô mấy công viên chơi, cha mẹ nó thả cho nó lên trên mấy cái lưng mấy con voi ngồi chơi đó. Thì mấy con voi sao không biết, nó biết động đất sóng thần tới nó quay đầu nó chạy tuốt vô rừng, mà trong đó nó cõng mấy thằng nhỏ ở trên lưng. Mấy ngày sau nó trong rừng nó đi ra, nhỏ đó cũng còn ngồi ở trên đó. Cho nên nó biệt nghiệp, nó không có cái nạn mà chết bị sóng thần đó. Cho nên sóng thần đó voi cõng nó chạy tuốt vô rừng. Rồi tới chừng mà qua cái sóng thần yên xong rồi, voi trong rừng nó đi ra. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình biệt nghiệp, cộng nghiệp của chúng sanh. À, cho nên từ cái chỗ đó Đức Phật nói chỉ thấy rõ. À, rồi biệt nghiệp của chúng sanh, như ví dụ trong cái thời điểm đó mình nhìn thấy thiên tai, nhìn thấy cái hiện tượng lạ, nhìn ở trên dòm trời nó có những cái ngôi sao lạ mọc ra. À, hoặc trong lúc có thể người ta nhìn thấy hai mặt trời, à, hoặc là hai mặt trăng, thì đó là nó có những cái, nói theo thế gian bình thường đó là cái điềm, còn nói theo Phật Pháp á, là hiện tượng. À, nó có những cái hiện tượng lạ, còn thế gian thì họ gọi là cái điềm chẳng lành. Đó, thì đó là cái điều mà Đức Phật nói, do cái nhân quả nghiệp báo của chúng sanh ở chỗ này thấy, của nước này nhưng mà nước khác đâu có thấy cái điều đó. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ, như ví dụ ngày xưa người ta nói đến cái vấn đề nhật thực nguyệt thực á, là mấy ông bà già hồi xưa người ta sợ lắm. Còn bây giờ nhật thực nguyệt thực khoa học nó đoán được đúng giờ. Đó, cái giờ nào, đó, giờ nào, rồi ở cái nước nào, có khi từ ở chỗ này mà nó mua vé máy bay nó đi qua bên cái chỗ mà nguyệt thực nhật thực hiện ra đó, nó qua nó coi cái sự kiện đó, nhất là mấy nhà khoa học nó. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà, nhưng mà cái chỗ nào nó hiện ra đó thì nhất định đó nó có cái điểm chẳng lành, bởi vì đó là cái hiện tượng lạ. Ha, mình nói bình thường đó là hiện tượng lạ, cái điểm chẳng lành nó hiện ra. Nà, cho nên từ chỗ đó là do nhân quả nghiệp báo của người ở ngay chỗ đó phải gặp cái thời điểm đó, gặp cái hiện tượng đó, và hoặc khi mưa gió trái mùa, hoặc là bị hạn hán, hoặc bị thiên tai, hoặc bị sóng thần. Nà, thì cái điều đó do nghiệp báo của chúng sanh, nà, của nhân loại ở cái khu vực đó, nà, mà nhiều người phải gánh chịu, nên đó gọi là cộng nghiệp. Còn riêng một người chịu đó gọi là biệt nghiệp. Đó, thì từ cái chỗ đó Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ rất là rõ là chỉ do tâm của con người. Cái chỗ này á, mọi người cái tâm này giống nhau nè, nên nó mới sanh về chỗ đó, rồi nó chịu một cái thiên tai đó, cái biệt nghiệp đó. Cái thứ năm là lấy nghiệp riêng để chỉ rõ nghiệp chung. À, này A Nan, như người nhậm con mắt vì nghiệp riêng của họ nên vọng thấy cái đèn có dòng đỏ hiện ra tại con mắt nhậm mới thành ra thấy lòa, chớ cái thấy đó không lòa. Bởi vì cái thấy của con người vốn bình thường nó không có bị lòa, nhưng mà nó bị lòa mắt thấy cái cảnh vật này nó biến đổi qua một cái hình dạng khác, đó là do cái người đó bị bệnh con mắt nên thấy cái điều đó. À, so sánh như các ông ngày hôm nay thấy có núi sông thế giới và chúng sanh đó đều do cái nhậm lòa mắt, à, từ vô thủy, à, cho nên mới thấy cảnh vật hiện ra như vậy. Các ông nên biết mắt thấy với cảnh vật bị thấy hiện tiền đây đều do cái vọng thấy hiện ra. Cái vọng thấy đó nó là bị lòa, bị nhậm, chớ cái thấy chân tâm của các ông không lò không nhậm. Cái chân tâm mà biết được cái lò mắt cái nhậm đó, nó không phải ở trong sự lòa mắt và nhậm mắt. Như thế thời làm sao mà bảo cái chân tâm đó là cái cảm giác thấy nghe hay biết được ư? Đây chính là cái nghĩa tâm sanh ra. Cái thấy không phải là tâm vân vân. Ông mới vừa hỏi đó. Cho nên cái đoạn này đó Đức Phật kết thúc, và Đức Phật nói cái thấy của ngài A Nan, chỗ này Đức Phật phân tách rất là rõ, chỉ rõ để cho chúng ta thấy từng vấn đề, cái nào là cái chung, cái nào là cái riêng, cái nào là cái nghiệp cảm của mọi người, của mọi chúng sinh. Nên Đức Phật chỉ rất là rõ. Thế nên nay ông thấy tôi, thấy ông cùng thấy ở thế giới và chúng sanh nè, đều do ông bị nhắm mắt lòa mà thấy như vậy, chứ không phải cái thấy đó chính là lòa nhậm, mà cho nên không thể bảo nó là cái thấy. Nên cái chỗ này, đoạn này quý vị lưu ý, tôi sẽ trình bày cái đoạn này rõ hơn để mình nắm được. Còn nếu nói trên cái văn tự như vậy đó, nó rất là khó. Đại ý đoạn này nói, từ nơi chân tâm vì vô minh vọng động nên khởi ra có căn và cảnh vì các cảm giác thấy nghe hay biết dùng với các cảnh vật bị thấy đều do vô minh vọng động hiện ra cả. Còn chân tâm vì không phải là vô minh nên không thể nói là cái cảm giác nghe thấy hay biết được. Nên đây phân tách ra Đức Phật chỉ ra hai vấn đề. Bởi vì cái từ nơi chân tâm của con người đó thì luôn luôn lúc nào á, cái chân tâm á là nó phát xuất ra trí tuệ. Còn cái vọng tâm á là nó phát xuất ra điên đảo. Bởi vì cái trí tuệ là nhìn thấy sự vật đúng như thật. Còn cái điên đảo đó là nhìn thấy sự vật sai sự thật. Cho nên cái thấy sai sự thật đó đó, ở tri sai là hành quấy. Cho nên cái học người học Phật á là phải tri hành hợp nhất. Cái thấy biết và ứng dụng thực hành đó nó hợp nhau thì cái đó là cái thấy bằng cái chân tâm. Còn cái thấy cái làm mà nó kết quả không đúng á thì cái đó là cái thấy bằng vọng tâm điên đảo. Bởi chính vì những cái thấy bằng vọng tâm điên đảo đó, có người khi người ta đoán một vấn đề gì, người ta đoán nhưng mà rồi đến cái kết quả đó nó đoán sai. Cái kết quả nó không đúng như cái điều người ta dự đoán trước kia. Thì con người ta nói á, người tôi đoán gió mà đoán nó trật gió rồi. Đoán nó không đúng. Cho nên cái thế gian thường thường họ suy đoán, có khi họ suy đoán nó không phải vậy. Bởi vì cái suy đoán bằng sự điên đảo. Còn Đức Phật không có suy đoán mà Đức Phật quyết đoán. Đức Phật quyết định bằng cái sự thấy biết rõ của việc làm. Chứ không phải nói rằng làm như vậy rồi hy vọng, làm như vậy rồi mong cầu nó được cái gì đó, tôi dái làm vậy được vậy. Không có. Đức Phật trước khi làm gì Đức Phật biết rõ cái nhân đó thành tựu được quả đó một cách rõ ràng, là chắc chắn 100% Phật mới làm. Còn mình thì không có chắc chắn được 100% đó. Cho nên khi làm thì mình làm với tính cách cầu may. Rồi có khi mà nó không may đó thì giác đó buồn, thôi làm lại. Thì đó là nói cái người hay tương đối là có cái tư tưởng tinh thần nhu nhuyễn tốt đẹp. Còn những cái người mà có cái tư tưởng cái tinh thần mà nó còn tham sân si nặng quá, nói theo thế gian là nóng nảy quá đó, làm mà nó trật tới trật lui hoài á thì quán trách mình. Rồi quán trách mình chưa có đã nư giận đó, thì quán trách tới ông trời. Ông trời không có con mắt. Tôi làm như vậy nè, tôi cực khổ như vậy đó mà không cho tôi cái kết quả mỹ mãn, mà cho tôi cái kết quả vậy, thật ông trời không có con mắt. Thì thật sự mà nói ở thế gian này, bây giờ đi nghĩa vụ làm ông bộ đội, một cái người tân binh người ta còn lựa đàng hoàng, ông có con mắt mà con mắt không thấy rõ là người ta cũng người ta cũng coi như là cho về rồi. Làm ông tân binh mà có một con mắt không được, mà làm ông trời giờ khắp thế gian mà ông trời mù sao được. Cho nên không có ông trời nào mù hết trơn á. Rồi nói ông trời không có con mắt. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy, mình biết rõ. Đức Phật dạy rất là kỹ, rất là rõ ràng. Tại vì mình học Phật cũng rõ, không hiểu được những lời Phật dạy, nên rồi mình thấy, cái thấy của mình nó sai lệch đó. Rồi mình cái mơ ước đó, mong cầu nó đạt được cái kết quả là theo cái lòng tham, theo cái vọng tưởng điên đảo của chính mình. Cũng giống như bây giờ mình nói cái chuyện nhỏ bình thường thôi. Mình muốn con mình học nhất định là phải, hồi còn nhỏ đó thì nhất định cái phần học cái số điểm số hạng đó là muốn con mình hạng nhất. Thì cái đó là cái muốn theo mình, nhưng mà cái lực học của con mình nó học làm sao. Rồi bây giờ tới giờ học, mình có kêu nó thức dậy học bài không, mình có lo cho nó ăn no không, sáng mình có cho tiền nó đi học không. Dắt học á thì mình không kêu nó thức dậy học, nó đi học á thì không cho nó ăn xu để ăn sáng, mà làm sao mà nó học đậu thủ khoa được, làm sao mà mỗi tháng nó đậu hạng nhất được. Thì từ cái chỗ đó là cái chỗ phải còn coi lại cái muốn mình một chuyện, Nà, cái muốn của mình là muốn theo cái sự vọng tưởng, muốn theo cái lòng tham. Nhưng mà cái gì nó phải có nhân chứ. Mình nói theo thế gian khoa học bây giờ nó phải có đầu tư. Nà, nó phải có cái đầu tư vô trong tất cả mọi công việc mình muốn. Nà, mà mình không có đầu tư vô trong đó thì làm sao được. Nà, bây giờ mình muốn mà ra ngoài, đứng ngoài ngoài giữa đường mà mình góp tiền xe là phải, là mình phải bỏ tiền mình làm đường mình mới ra, mình mới góp mãi lộ được chứ. Đó, còn không có hùng xuông cắt nữa trơn mà ra góp mãi lộ làm sao được. Đó, bỏ tiền làm cầu thì mới góp tiền qua cầu, bỏ tiền làm đường thì mới góp tiền qua đường được, thì phải có đầu tư. Trên thế gian người ta đầu tư như vậy. Còn mình học Phật cũng vậy, mình muốn mình an lạc, muốn cho gia đình mình an lạc thì mình cũng phải có cái đầu tư như thế nào để được an lạc, chứ không phải nói khi không đâu. Nó bây giờ đó, mình muốn mình được có an lạc trong đời sống, cuộc sống gia đình của mình, thì bây giờ mình phải biết ăn chay niệm Phật. Còn bây giờ mình không biết ăn chay mà đi ăn nhậu mà muốn an lạc, sao an lạc? Nó về tới nhà mà đi xiển qua xiển lại là bà vợ bà muốn xích chó cắn rồi, chứ đừng nói gì bà ra mà bà tiếp đón, bà dọn cơm chờ sẵn. Nó cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà nhân quả nó rõ ràng. Cho nên mình học Phật mình thấy vậy đó, mình không bao giờ bị động. Nha, mình không bao giờ mà mình than trách một vấn đề gì mà nó việc trái ý nghịch lòng đến, như mình biết đó là nhân quả. Cho nên việc tốt đến mình cũng không lấy làm tự mãn, việc xấu đến mình cũng không lấy làm tự tử. Nha, cho nên từ cái chỗ đó bây giờ thấy việc tốt thì cũng tự mãn, mà lấy việc xấu cũng tự tử vậy đó. Nha, mình biết đó nó là nhân quả rõ ràng, nó do cái nghiệp báo nhân quả của mình. Nha, chứ không phải là của ai hết cả. Thì bắt đầu từng tự, nhân xấu đến mình tu bằng cách nào để mình chuyển, cái nhân tốt đến mình cố gắng lấy lời Phật dạy ứng dụng bằng cách nào để mình giữ được cái tốt đẹp đó nó hàng sống với mình. Đó, thì điều đó là cái điều mà Phật dạy rất là rõ. Đó, cho nên từ chỗ đó Đức Phật chỉ cái tâm của con người ta rất là rõ, chứ không phải là nói cái chuyện mà mong cầu hay là gian sinh đối với một cái đấng thần linh, một cái đấng thiêng liêng tạo hóa nào đó cả. À, cho nên Đức Phật nói đó, nên nhớ cái lỗi là tại vô minh vọng động, chứ không phải là cái lỗi ở tại cái thấy và cảnh bị thấy. À, cũng à, như tại người nhắm mắt, chứ không phải lỗi tại cái thấy của con mắt. À, của con mắt đó là bóng lòa. À, cho nên cái chỗ này Đức Phật dạy rất là rõ. À, cho nên mình học Phật mình thấy, mình biết như vậy đó, để rồi mình không có nhầm lẫn. À, rồi mình không có trách trời trách đất gì hết trơn. À, mình học Phật mình thấy biết rõ, mình biết có phước báo của mình như vậy, cho nên đời nay mình gặp có quả báo như vậy. Cái phước báo lớn nhất của cuộc đời mình là được thân người. Rồi được thân người, được làm đệ tử Phật, được học lời Phật dạy. À, thì đó là cái phước báo lớn nhất. Rồi ngoài cái phước báo lớn nhất đó, nó cũng còn có một cái tội báo, nghiệp báo nhiều đời của mình nó còn đeo đẳng. Thì bây giờ mình lấy cái phước, cũng giống như mình có đất, có hạt giống, thì mình cố gắng mình chăm bón, mình gieo trồng. Nhưng mà không những gieo cái hạt giống xuống, bởi vì trong đất đó, đó nó có đầy dẫy những cái hạt, cái cây mà hoang dại ở dưới đó. Mà cái cây hoang dại có đôi khi á, nó lại tốt hơn cái cây giống mình trồng nữa. Cái cây giống của mình trồng nó không tốt, mà tưới nước đồ vô cây hoang dại nó mọc trước. Cái cây mình muốn cho nó lên, nó không lên. Mà nó lên rồi muốn cho nó tốt, nó không tốt. Mà cái cây hoang dại đó, sâu rầy nó không ăn, lựa cây mình ăn không à. Đó, nên từ cái chỗ đó đó, có kỳ đó tôi gặp ông ở trong đồng. Ông ngồi ông lấm bấm. Mình đi ngang nó cũng mệt, đi kỳ đi khảo sát cất mấy cái nhà tình thương. Ông nói thì nghĩ tôi trồng mấy cây vậy sâu ăn trơn à. Ba cái cà na, ba cái gáo đồ đó đầy cây đó, ông lên ăn mà ăn lửa của tôi ăn không à. Tôi nói mấy trái gáo mấy trái cà na nó đâu có ngon bằng trái của ông. Ông ăn ông không lên, ông bẻ mấy trái đó ông ăn mà ông kêu nó ăn. Đó, thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy. À, mình biết rõ vậy à, cho nên mình thấy cái nhân quả nào nó cũng có cái sự tương ứng. À, cái tương ứng cái nhân quả nó tương ứng với phước báo à, của mình mà nó sanh ra nhân quả đó. mình thấy rõ, biết rõ như vậy đó. Cho nên mình không có khổ đau, cho nên mình học Phật mình biết như vậy đó, để mình có được cái sự an lạc trong cuộc sống. Đó, thì đó là một ít ý mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Thì cái thời điểm thời gian của chúng ta hôm nay thì đã khép lại. Thì thứ đến thì chúng tôi cũng xin được thông báo cùng toàn thể quý Phật tử và kính mời quý vị vào bữa 27-28 âm lịch tới đó, là nhằm bữa thứ 3, thứ 4 đó, là ngày lễ giỗ lần thứ 78 của thân sinh của Hòa Thượng là người khai sáng ra cái ngôi chùa Hồng Liên của chúng ta. Bởi vì cụ ông xưa kia thì cụ ông là một cái người phải nói rằng có cái quy đức, có cái đạo đức tốt. Thì xưa ông làm thầy thuốc, mà thầy thuốc phải là một cái bậc danh y. Ai bệnh hoạn nghèo nàn là giàu sang gì không cần biết, đến trước tiên là ông chẩn đoán rồi ông lấy thuốc. Ai có tiền thì trả, không có tiền thì ghi vào trong cái sổ. Rồi đến cuối năm ai nhớ đem lại trả, không nhớ thì ông đem cuốn sổ ông đốt. Nên chính vì thế đó, cái tư tưởng tinh thần cao thượng. Còn cái bệnh nào mà ông thấy ông chữa trị không được đó, thì ông nói rằng cái bệnh này tôi chưa coi tới, tôi học không tới. Rồi nếu cái người nghèo là cho một số tiền, rồi chỉ đến mấy cái vị thầy giỏi hơn để điều trị kịp thời, chứ không có cầm người ta ở lại mà để cho cơn bệnh đó nó nặng thêm. Cho nên chính vì vậy mà sau này ông sinh ra một vị cao tăng, tức là Đại Lão Hòa Thượng. Ngài đi xuất gia tu học là một cái vị cao tăng. Thì rồi sau này Hòa Thượng về ở cái vùng đất địa Cao Lãnh đây xây dựng ngôi chùa Hồng Liên. Thì điều đó là một cái điều mình nhớ đến cái cội nguồn, cái người sinh ra một bậc cao tăng, một vị tu sĩ chân chính ở nơi vùng xa xôi hẻo lánh, nói nôm na là ở vùng biên địa của chúng ta, mà có một cái vị cao tăng về ở đây để tu học, để dìu dắt mọi người. Cái thứ hai nữa đó là cái ngày đó cũng là cái ngày mà tôi về đây nhận lấy cái nhiệm vụ mà Hòa Thượng giao làm trụ trì của chùa Hồng Liên này, đến nay đó là tròn 28 năm. Tức là cái ngày kỷ niệm cũng 28 năm mà tôi về đây để nhận trách nhiệm làm trụ trì. Để Hòa Thượng bàn giao tất cả mọi công việc vào ngày 28 tháng 9 năm đó. Rồi đến ngày 20 tháng Chạp thì Hòa Thượng ra đi. Mà trước khi ra đi đó thì Hòa Thượng nói hết tất cả mọi việc, sắp xếp tất cả mọi việc, Hòa Thượng cho biết trước 3 tháng đó. Thì đó là phải nói cũng nó là cũng một cái sự kiện lớn, một mốc son lịch sử nơi bổn tự của chùa Hồng Liên. Thì chính vì sự tri ân của Hòa Thượng, tri ân của ông cụ xưa kia mà mỗi năm đến ngày lễ tưởng niệm đó, thì mình tri ân với một bậc dài công sanh dưỡng, một bậc cao tăng, và tri ân đến một cái người có cái quy đức lớn ở trong xóm làng. Ông có một cái giai thoại trong cuộc đời của cụ ông đặc biệt lắm. Ông nghe chỗ gia đình nào mà lớn tiếng gây lộn là ông tới cho nó có những cái giai thoại mà tôi về đây nghe mấy ông cụ nói đó. Bởi vì ông nghe cái chỗ nào mà gây lộn, vợ chồng trong nhà nào gây lộn lớn tiếng là ông xách gậy, xách dù ông đi. Người ta thấy ông tới là ta ngưng chữ lộn, vô trong nấu nước đồ này kia, đi ra trải chiếu cho ông ngồi đó, rồi vô nấu nước bánh trái gì đem ra, rồi hỏi chuyện này chuyện kia giả lả, hơi vợ chồng hết giận, thấy hết cự lộn, hết vợ chồng hết mặt hình sự rồi ông gì à. Thì đó cũng là một cái điều mà cái người có cái tâm rất là đặc biệt. Và cái ngày đó đó thì mấy anh em Phật tử với thầy Quang Hùng hồi xưa cũng xuất gia ở chùa Hồng Liên đây, rồi về cũng tham dự với làm một cái việc từ thiện. Bữa đó cho mấy em học sinh nghèo 500 phần quà, cho 20 em học sinh có cái hoàn cảnh khó không có điều kiện đi học cho 20 chiếc xe đạp, một số người bị tàn tật không có cái điều kiện để mưu sinh đó, thì mình cho một số xe lăn xe lắc cho mấy người mà tật nguyền mà không có thể đi đứng được, thì có thể mình cho chiếc xe lăn để đi bán vé số rồi kia có thể kiếm sống được. Cái thứ nhất là không có mặc cảm, mình tàn nhưng mà không phế, thì đó là cái điều kiện để mà mình giúp đỡ. Và có 200 hộ dân nghèo mình cũng giúp cho họ trong cái ngày đó, buổi chiều 2 giờ thì mình phát quà ở trên trường Tân Tây, vì cái số lượng 500 em học sinh rất là đông cho nên không tập trung về chùa, mà trong cái đoàn mình đi đến trường chỗ Tân Thượng Tây đó để mình phát. Rồi 3 giờ mình phát ở chùa, phát xong rồi thì mấy anh em Phật tử ở trong bổn tự mình đây lại với mấy Phật tử ở trong đoàn, rồi sau khi phát quà xong rồi thì mình ăn cơm chiều. Rồi xong ăn cơm chiều xong rồi thì vào lúc 6 giờ. 6 giờ mình vào cái thời khóa tụng niệm để hồi hướng công đức đến ngày kỷ niệm thân sinh của Hòa Thượng. Rồi sau cái thời tụng niệm khoảng 40 phút thì khoảng 7 giờ kém 20 thì chúng ta chuẩn bị cho cái buổi lễ tưởng niệm. Thì trong buổi lễ đó khoảng 1 giờ thì mình có cái chương trình riêng của buổi lễ. Thì xin mời quý Phật tử trước là tham dự cái lễ phát quà, rồi lễ tụng kinh hồi hướng công đức đến cụ ông thân sinh của Hòa Thượng, và giữ cái lễ tưởng niệm tròn 28 năm là thầy về đây để lãnh lấy cái trách nhiệm làm trụ trì ở chùa Hồng Liên. Thì đó là những ý để xin được thông báo của Phật tử. Thì giờ đây cái thời lượng thời gian đã khép lại, mời toàn thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về công tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do Thượng Tọa Thích Thiện Xuân thuyết giảng đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913720902 hoặc ban thư ký 0945697869, số tài khoản 0700209 3866, chủ tài khoản Trần Văn Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.